Thưa đại hội, nhóm 11 chúng con trả lời về phần sứ vụ có hai ý nghĩa sau. Thứ nhất, người giáo dân Việt Nam thực hiện sứ vụ yêu thương và phục vụ như cha ông chúng ta đã làm trước đây và rất thành công, đến nỗi vào thời kỳ bắt đạo, dân số Công giáo có lúc tới 12% dân số. Hai, ngày nay sứ vụ này được hỗ trợ bằng chính những nguyên tắc mới của Đức Thánh Cha Benedicto 16. Một, Thiên Chúa là bác ái, mọi hoạt động đều xuất phát từ tình yêu và diễn tả tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Hai, bản chất của giáo hội và cũng là của Kitô hữu gồm ba yếu tố liên kết mật thiết với nhau, đó là đời sống phụng sự, hoạt động bác ái xã hội và hoạt động loan báo tin mừng. Người Kitô hữu nhờ gắn bó với Chúa qua đời sống cầu nguyện, bí tích có ân sủng, tình yêu để diễn tả thành những hoạt động bác ái cụ thể như Đức Giêsu đã làm xưa. Rồi nhờ đó người ta nhận ra Đức Giêsu và đón nhận tin mừng của người. Như thế, sứ vụ và bác ái liên kết với nhau và trở thành một hành động chung. 3. Bác ái phải dựa vào sự thật về con người Việt Nam, về xã hội Việt Nam. Xã hội Việt Nam hiện có 87 triệu người, trong đó có 10 triệu người sống dưới bức nghèo khổ, hơn 10 triệu người khuyết tật, 5 triệu người nghiện rượu, 5 triệu người nghiện thuốc lá, 5 triệu người chơi trực tuyến, 5 triệu người nghiện phim đồi trụy, trong đó có 24 triệu người sử dụng Internet, 2 triệu ca phá thai hàng năm, trong đó 30% phụ nữ phá thai bị tâm thần và 6,4% phụ nữ sinh con bị rối loạn tâm lý, chưa kể 270.000 người nhiễm HIV và 180.000 người nghiện ma túy. Tất cả những con người khốn khổ đó cần được Chúa Giêsu an ủi, chữa lành, cần nghe tin mừng cứu độ của người, đó cũng là sứ vụ của người tín hữu Việt Nam. Khi nghiên cứu xã hội, người ta khám phá ra rằng chính cấu trúc tâm lý xã hội của người Việt Nam đã là nguyên nhân chính gây nên những bất công và bất an đó. Chính bản sắc văn hóa của người Việt Nam cho thấy họ có nhiều đức tính và nhiều tật xấu, được sửa được những tật xấu như giả dối, tham lam, không tôn trọng của chung, đa nghi, thiếu sự cộng tác chung với nhau thì người Việt Nam sẽ thoát nghèo, thoát khổ, thoát nghiện ngập. Muốn sửa đổi bản sắc đó, người Kitô hữu cần phải giới thiệu những giá trị mới của tin mừng. Thí dụ, sống tinh thần nghèo khó bằng cách ăn mặc lịch sự, sống đơn giản. Từ nhận thức về giá trị, thí dụ như nói thật, nói tốt, nói thanh cao, vì mỗi người đều là hình ảnh của Đức Giêsu, ngôi lời Thiên Chúa. Người Kitô hữu tập kỹ năng ăn nói để tạo thành thói quen, từ đó tạo nên cá tính mới và bản sắc mới cho người Việt Nam. Khi đã có những con người cụ thể, khỏe mạnh, xinh đẹp, giỏi giang, lịch sự, vui vẻ, giàu có, biết cộng tác với nhau như cha ông chúng ta đã làm xưa để giới thiệu Thiên Chúa là nguồn chân thiện mỹ, thì nhiều người Việt Nam sẽ theo đạo Công giáo. Đề nghị các ủy ban của Hội đồng Giám mục phối hợp với nhau để biên soạn một cẩm nang giới thiệu những giá trị mới của tin mừng và những kỹ năng để thể hiện những giá trị đó trong đời sống cho người tín hữu. Con xin hết.